Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 66, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 78. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này: Lại nữa này A Nan, những người được vãng sinh về cõi nước Phật kia đều đầy đủ sắc thân cùng âm thanh vi diệu, thần thông và công đức rất thanh tịnh trang nghiêm. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật dạy về y báo và chính báo của cõi Tây Phương Cực Lạc. Đoạn hôm qua chúng ta học nói về y báo, còn về đoạn văn mà chúng tôi vừa đọc ở trong văn kinh cho các quý vị nghe là nói về chính báo. Đức Phật dạy là những người được vãng sinh về cõi nước Phật kia, tức là cõi nước Cực Lạc đó, thì đều đầy đủ sắc thân. Thì đây là chỉ cho chính báo. Sắc thân tức là chỉ cho thân thể của các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc đó. Đó gọi là chính báo. Về sơn hà đại địa thế giới bên ngoài của chúng ta ở thế giới này gọi là y báo, thân thể của mình á, mắt tai mũi lưỡi thân ý vân vân, đó gọi là chính báo. Trí tuệ hay là thần thông vân vân, đó gọi là thuộc về chính báo. Cõi Tây Phương Cực Lạc chúng ta thấy y báo trang nghiêm, thế giới chúng ta này y báo thì đồi núi chập trùng, sông biển ngoài là chẳng chịt vân vân. Hai cõi khác nhau một trời một vực vậy. Đấy, nói về y báo. Còn là chính báo thì thân thể của cõi người chúng ta ở nhân gian này cao bình quân là 1m65, 1m7 là cùng thôi, hơn 1m7 tí thôi. Còn người châu Á chúng ta khoảng độ tầm 1m65 đến 1m7 bình quân như vậy. Người phương Tây thì họ to cao hơn, do khí hậu, do thổ nhưỡng vân vân đó, thì họ to cao hơn là khoảng 1m8, 1m9 đến 2m là cùng đó. Còn một số những người cao hơn ngoại cỡ thì đấy là chỉ là những trường hợp hạn hữu. Chúng ta thấy thọ mạng của cõi người chúng ta cho là bây giờ tính bình quân được 60 6 mấy tuổi thôi. Còn cõi Tây Phương ở Cực Lạc thì vô lượng thọ. Đấy là nói về y báo vậy. À, nói về chính báo vậy. Y báo chỉ là cõi nước. Còn chính báo chỉ cho sắc thân, chỉ cho thân thể, chỉ cho thần thông công đức trí tuệ vân vân. Đó là về chính báo. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói về chính báo cõi Tây Phương Cực Lạc. Mọi người được sinh về đó thì được sắc thân đầy đủ. Cũng có thân thể. Mà thân thể thì đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Cùng với được âm thanh vi diệu. Thế là cũng có giọng nói. Cũng có giọng nói, có tiếng nói phát ra như ở quái chúng ta này. Nhưng mà những âm thanh vi diệu. Rồi có đầy đủ thần thông và công đức rất là thanh tịnh và trang nghiêm. Thần thông và công đức của các bậc thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc rất là thanh tịnh và trang nghiêm. Thân thể thì đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Không như thế giới chúng ta này. Thân thể thì lúc còn sống mấy ngày mà không chăm sóc, không tắm rửa nữa là mùi hôi nồng nặc ra rồi. Tuần tháng mà không tắm thì cái mùi thối thì bay ra người khác ở bên cạnh không ngửi được rồi. Cho nên chúng ta thấy là do cái công đức của cõi nhân gian chúng ta là không phải nhiều như các cõi khác. Đặc biệt là so với cõi Tây Phương thì cách nhau một trời một vực vậy. Cõi Tây Phương thì cũng có sắc thân, nhưng mà sắc thân đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, thọ mạng đến tận 1000, đến vô lượng thọ cơ mà. Thọ mạng đến tận là vô lượng thọ, tức là không thể tính đếm hết tuổi thọ được. Rồi tất cả các bậc thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc đều trụ ở trong cảnh giới vô vi và cảnh tịnh niết bàn. Chúng ta thấy tâm thì thường trụ ở trong cảnh giới vô vi. Vô vi, vô bất vi. Ở trong nhà thiền có câu là vô vi, vô bất vi. Vô vi tức là gì? Là không tạo tác. Không nghĩ suy, không phân biệt. Gọi là vô vi. Không tạo tác, không nghĩ suy, không phân biệt. Gọi là vô vi. Thế nào là vô vi? Vô bất vi. Tuy là không tạo tác, không nghĩ suy, không phân biệt, nhưng có thể gì? Có thể biến khắp mười phương, phân thân vô số. Dùng cái tâm vô vi ấy hiểu biết được tất cả các pháp của mười phương chư Phật, hiểu được tất cả trí tính của vô lượng vô biên chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới, hiểu được cái nhân duyên, như hôm qua nói là hiểu được về có được cái thần thông, gọi là hiểu được túc mệnh thông của mình và của vô lượng chúng sinh. Biết được căn cơ và nhân duyên của chúng sinh như thế nào để mà giáo hóa. Cho nên ở đây gọi là tuy là tâm thường trụ ở cảnh giới vô vi, thanh tịnh của Niết Bàn, nhưng mà thường lại hay phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh, độ cho vô lượng chúng sinh khổ não, mà thân tâm không hề lay động, cũng không hề tổn thương hay là mệt nhọc một chút nào vậy. Cái này là cái cảnh giới của bậc thánh mới có được. Còn là chúng ta phàm phu, chúng ta muốn đi giáo hóa, muốn đi độ sinh thì phải làm, phải đi. Ví dụ như thầy lên giảng pháp cho các Phật tử như thế, phải lên ngồi trên này để giảng. Giảng khoảng độ 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì còn ổn. Giảng khoảng 3 tiếng đồng hồ thì thân thể bắt đầu là mỏi mệt. Hơi bắt đầu cũng đuối đi. Và cổ họng bắt đầu tắc lại. Và nếu mà còn cố nói tí nữa là hôm sau là mất tiếng, đúng không? Đó, vì sao? Vì chúng ta chưa được công đức tự do tự tại như các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng Bồ Tát ở Tây phương cực lạc thế giới vậy. Cho nên ở đây mới nói là các hàng Bồ Tát, thánh tăng và thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc tuy trụ ở trong cảnh giới vô vi mà không gì là không làm được, không việc thiện gì là không làm được. Tức là cái này là chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được thôi. Có cái hàng Bồ Tát trụ trong hàng Bồ Tát, thánh tăng có đại thần thông, đại công đức, đại trí tuệ mới biết được thôi. Còn hàng phàm phu chúng ta thì nói thế thôi, thì chúng ta không thể thâm nhập được cảnh giới của các ngài. Rồi Đức Phật lại nói tiếp: chúng Bồ Tát thanh văn, trời người trong cõi đó. Chúng ta thấy cõi Tây phương cực lạc nhé, Đức Phật A Di Đà cũng có thể hiện ra các chúng Bồ Tát này, chúng thanh văn này. Thanh văn tức là các bậc thánh, thanh văn á, A La Hán á, và các chúng gì, trời và người. Ở trong cõi đó có các chúng như vậy: Bồ Tát, thanh văn, trời và người. Trí tuệ rất là cao sâu, tức là trí tuệ của các vị trời, người, thanh văn, Bồ Tát ở Tây phương cực lạc, trí tuệ rất là tuyệt vời. Thần thông thì được tự tại, các vị đều có thần thông cả, ai ai cũng có thần thông. Vì có thần thông cho nên các ngài có thể trong một bữa ăn nương vào thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, hạnh nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và thần thông công đức của mình phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương thế giới để trồng, gieo trồng thiện căn, để được nghe lãnh nơi pháp bảo vô thượng của các đức Phật ở khắp mười phương, để tùy hỷ và cúng dường thỉnh chư Phật trụ thế chuyển pháp luân và độ chúng sinh. Đây cũng chính là thực hành cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát vậy. Cho nên ở đây mới nói các vị Bồ Tát thanh văn, trời người trong cõi đó, vị nào cũng có trí tuệ rất là thâm sâu mầu nhiệm, vị nào cũng có được thần thông tự tại, thảy đều chung một loại, chẳng có tướng khác nhau. Chúng ta thấy cái điểm này là một cái điểm lạ. Ví dụ như trong kinh Phật dạy, cõi Tây phương cực lạc có 9 phẩm, từ hạ phẩm hạ sinh cho đến hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đấy gọi là 9 phẩm hoa sen là cha mẹ. Ở trong văn chữ Hán chúng ta hay phát nguyện cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cõi Tây phương cực lạc trong 9 phẩm hoa sen ấy, thì ví dụ như hạ phẩm hạ sinh, thân tướng của các vị Bồ Tát thanh văn và thượng thiện nhân giống nhau như đúc, chứ không có người đẹp hơn người xấu hơn. Không có người đẹp người xấu ở thế giới ở Tây phương cực lạc cùng phẩm vị với nhau thì thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ giống nhau. Mà đặc biệt là không có nữ nhân. Cái này thì các Phật tử là nữ, các vị hỏi tại sao mà có Tây phương cực lạc không có nữ nhân. Muốn hỏi cái điều đó thì hãy đi về mà hỏi Đức Phật A Di Đà, tu đi mai kia về đó mà hỏi tại sao, bạch Đức Phật, tại sao mà thế giới của ngài lại không có nữ nhân, mà chỉ có các bậc gì ạ, đầy đủ thân nam tử, đại trượng phu tướng, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, Như ở trong Uy Nghi á, gọi là gì? Gọi là dung mạo khả quan, nghi đoan là biểu chính. À, trong sách Oai Nghi Sa Di Luật Giả, để dạy cho các vị Sa Di khi mới học đạo, đó là người xuất gia là phải nghi mạo. Nghi mạo tức là gì? Là oai nghi và tướng mạo. À, nghi mạo khả quan. Khả quan thì là gì? Là dễ xem, dễ coi. Dung mạo và oai nghi, hay là oai nghi và tướng mạo, làm sao nó phải làm cho người ta gì? Người ta xem vào người ta phải kính trọng, người ta nhìn thấy người ta phải kính trọng. À, ví dụ như là người xuất gia làm sa di, bước đầu đang làm sa di đi chăng nữa, đi đứng nằm ngồi phải đầy đủ oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh phải đầy đủ oai nghi phép tắc, thì khiến cho tín đồ Phật tử họ nhìn vào họ mới gì? Họ mới cung kính, họ mới tôn trọng, và họ mới mới thấy là khát ngưỡng giáo pháp của Phật, họ mới muốn là theo Phật để học pháp, để tu đạo. Đến chùa mà nhìn mấy chú tiểu lôi thôi lấy thách, từ ông thầy trụ trì cho đến chú tiểu lôi thôi lấy thách, thì không thể nào mà cảm hóa được chúng sinh, không thể nào mà làm bậc thiên nhân sư chi mô phạm được, tức là không thể lầy làm bậc mô phạm cho trời người được. Đó, khiến cho đến cho Phật tử nhìn được họ còn chẳng mà kính trọng, huống chi là trời người. Cho nên chúng ta thấy vào trong cửa Phật, chúng ta thấy là đúng những cái nơi nào mà gặp vị thầy mà nghiêm khắc dạy bảo các trò, tức là các đệ tử đến nơi đến chốn, chúng ta thấy vào chùa chúng ta biết ngay. Nhìn thấy các sư trong chùa chúng ta biết ngay. Đặc biệt là từ ông thầy trụ trì cho đến các sư ông, sư bác, chú tiểu trong chùa. Chúng ta đến chùa nào mà thấy từ thầy trụ trì cho đến sư bác hay chú tiểu, thầy cầm điếu thuốc hút phì phà phì phèo, trò cũng thế. Thậm chí chúng ta biết có chùa còn làm cả điếu cày. Đến chúng tôi đến có ngôi chùa thấy mấy thầy làm có cả cái điếu cày, các thầy hút thuốc lào bình thường như người dân ở ngoài. Mà chúng ta nhìn xem, một vị sư, một vị chủ trì, cái khi mà nhìn cái vị đó thì cầm cái điếu cày đốt điếu thuốc lào và hút điếu thuốc lào và xả khói ra, chúng ta thấy có khác gì bác nông dân đâu. Chả khác gì bác nông dân họ đi làm lụng vất vả xong rồi họ thèm thuốc, họ vào họ ngồi dưới bóng cây họ làm điếu thuốc lào cả. Chúng ta nói như vậy không phải là coi thường bác nông dân. Bác nông dân ấy, họ hút điếu thuốc lào là gì? Là chuyện bình thường của bác nông dân, của ngoài thế tục ấy. Nhưng mà người xuất gia lại không thể làm cái việc đó được. Vì sao mà không thể làm đó được? Vì Đức Phật nói tất cả những cái loại mà có thể làm cho con người ta gây nghiện đấy mà, thì Phật đều cấm cả, chứ không phải là chỉ mỗi rượu bia đâu, mà tất cả các chất gây nghiện. Thuốc lào có gây nghiện không? Có. Thuốc lá có gây nghiện không? Có. Nếu bảo không gây nghiện thì anh hút làm gì? Đấy, không gây nghiện anh hút làm gì? Chúng ta nếu bảo là thuốc lào, thuốc lá không gây nghiện thì chúng ta hút để làm cái gì? Mà người xuất gia mà cái nghiện nó nhỏ đấy mà không bỏ được thì anh bỏ cái gì? Cho nên riêng tăng ni ở trong chùa của thầy ấy, vấn đề đầu tiên ấy, một trong những vấn đề đầu tiên để được thế pháp xuất gia đó thì phải bỏ tất cả gì? Thuốc lào, thuốc lá, bỏ hết đã thì mới tính đến chuyện thế pháp làm chú tiểu tập sự tu hành trong chùa. Còn vẫn còn thèm thuốc thì đấy cứ đi mà hút. Nhưng mà đi nơi nào mà hút chứ để mà tôi mà nhìn thấy thì chết. Tiểu của tôi mà nhìn thấy vị nào mà cầm điếu thuốc ở trên tay hoặc là ngồi mà bắn thuốc lào thì thôi rồi, tôi cho về ngay chứ không có cái chuyện là sám hối. Bởi vì đã quy định rồi, quy định từ trước rồi, dặn từ trước rồi mà vẫn giấu thầy để cố tình vi phạm thì tôi mà nhìn thấy thì chắc chắn không có tha, chắc chắn rồi. Vì đã quy định rồi mà anh vẫn vi phạm thì là chắc chắn không thể tha được. Cho ở chùa nhà mình nói với các quý vị chứ, mấy chú mấy bác mới vào chùa cũng nhiều vị nghiện thuốc lá lắm chứ, nghiện lắm. Nhưng mà thầy rất nghiêm khắc cái vấn đề đó. Nếu mà cái việc đó mà anh không bỏ được thì anh tu cái gì? Anh đến chùa anh tu thì có nghĩa là anh sửa mà. Tu có nghĩa là sửa chứ tu, chứ tu ở trong nhà Phật chúng ta tu có nghĩa là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, bỏ những thói hư tật xấu của mình đi để trở thành một người tốt hơn, một người lương thiện hơn, một người đàng hoàng hơn, một người có uy nghi phép tắc hơn, một người từ đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh nó phải phù hợp với lời Phật dạy ở trong luật tạng hơn, trong kinh luật hơn. Thế anh làm đi tu để làm, để học để làm thầy, trước tiên thì làm thầy cho mình đã. Mình mà không làm thầy được cho bản thân mình, mình làm thầy làm sao được cho mọi người được, làm sao mà giáo hóa chúng sinh được. Ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy nói xong thầy đi xuống, thầy vào phòng thầy phì phò điếu thuốc, hoặc là thầy ra ngồi ngoài ghế đá thầy phì phò điếu thuốc, hoặc là thầy đi tản bộ thầy phì phò điếu thuốc, Phật tử nào tin thầy? Không bao giờ Phật tử nào tin. Cái điều đó là sự thật các quý vị. Thầy có nói hay đến đâu đi chăng nữa mà thầy vừa trên tòa giảng thầy xuống thầy cầm điếu thuốc thầy hút phì phò bất cứ chỗ nào, Phật tử họ nhìn thấy thì chắc chắn họ lắc đầu, họ quay mặt, họ bỏ đi. Thậm chí họ không bao giờ đến cái ngôi chùa Khai Nguyên, ngôi chùa Tản Viên một lần thứ hai nữa. Chứ đừng nói là họ nghe thầy giảng, đừng nói là họ tụng kinh niệm Phật theo thầy, đừng nói là họ cung kính cúng dường để hộ pháp cho thầy, không bao giờ có chuyện đó. Đó cho nên chúng ta phải thấy oai nghi phép tắc ở đâu, ở chỗ đấy chứ ở đâu, tu ở đâu, tu ở đấy chứ ở đâu. Tu từ những cái đơn giản trong cuộc sống. Đức Phật bảo là tu ở chỗ đấy chứ không phải tu là cứ hàng ngày là mình phải tụng được bao nhiêu biến chú, bao nhiêu bổ kinh, vân vân. Tất nhiên cái đó là tốt, nhưng cái đó này là một phần để chúng ta này, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng lòng tin, giữ vững lòng tin vào giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta tu là điều quan trọng, cơ bản là phải thay đổi chính mình, làm thầy cho chính mình trước. Đấy các Phật tử chúng ta nhớ, mình tu là làm thầy cho chính mình trước. Ví dụ trước đây chúng ta sân giận, nay chúng ta tu thì chúng ta bớt giận đi, bớt sân đi. Chúng ta hay để ý những cái chuyện vặt vạnh của bạn bè, của đồng tu, nay chúng ta buông đi. Mà chúng ta chỉ nhìn vào cái lỗi của mình thôi, cái điểm mình còn là khiếm khuyết, điểm mình chưa làm tốt thôi, để mà mình học, để mà mình thăng tiến thôi. Đó là tu đấy. Tu tức là gì? Là sửa mà, là thay đổi mà. Đấy, chúng ta khi mà hiểu rõ được chữ tu thì chúng ta sẽ đi đúng với quỹ đạo, đi đúng với lời Phật dạy. Còn chúng ta chưa hiểu được chữ tu thì chúng ta có đọc trăm kinh vạn quyển đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có được một chút cái phúc báo là do đọc kinh Phật mà thôi. Vì cái cơ bản chúng ta không thay đổi, cơ bản chúng ta không thay đổi thì cũng chỉ được một chút công đức phúc báo đời này và đời sau, hưởng hết thì chúng ta cũng đọa lạc thôi. Cho nên chúng ta thấy đời này, tại làm sao mà có nhiều đại gia thế? Tại làm sao mà có nhiều người giàu thế? Đấy, chính vì những đời trước họ có tu qua Phật Pháp, tu qua các tôn giáo hướng thiện ở trên thế giới này. Tức là họ cũng có gì? Họ cũng có tụng kinh, cũng có làm thiện. Nhưng mà cái cơ bản cái họ không thay đổi trên cái nền tảng về gì? Về tâm thức của họ. Mà họ chỉ tu bề ngoài thôi. Ví dụ như chỉ thích đi làm từ thiện này, chỉ thích đi khuyên người tu này, chỉ thích đi gieo duyên cho người tu này, nhưng mà mình vẫn gì? Mình vẫn tham, vẫn hoàn tham, sân vẫn hoàn sân, si vẫn hoàn si, kiêu căng ngã mạn vẫn kiêu căng ngã mạn, tham sân si mạn mà, nghi ngờ vẫn có nghi ngờ. Nay thì nghi ngờ kinh này không biết có phải Phật dạy không, mai nghi ngờ vị hòa thượng kia không biết có phải là hòa thượng không, ngày kia lại nghi ngờ là gì? Các kinh điển đại thừa không biết là có phải là của Phật nói không, vân vân và vân vân. Đó, nói nôm na gì? Là tâm vẫn còn gì? Nghi ngờ vẫn thỉnh thoảng vẫn còn khởi lên. Cái tâm ác còn không? Vẫn còn. Đó. Thích đi làm từ thiện nhưng mà vẫn thích gì? Vẫn thích sát sinh hại vật để ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy của các loài chúng sinh nhỏ bé hoặc yếu thế hơn chúng ta. Đó, đó gọi là tâm gì? Tâm ác đấy các quý vị. Mặc dù chúng ta vẫn đi làm từ thiện, vẫn đi phóng sinh. Đấy. Có Phật tử nói với tôi rằng, bạch thầy, mỗi một tháng con phóng sinh ít nhất 4 đến 6 lần. Tôi bảo quý hóa quá A Di Đà Phật. Vừa nghe tôi khen là quý hóa quá A Di Đà Phật, Phật tử nói là nhưng mà con có một cái con chưa bỏ được, xin thầy là cho con bỏ dần dần. Thế tôi bảo bỏ cái gì? Có mỗi cái là con chưa ăn chay trường được thôi. Chúng ta nghe thấy lạ không? Một tháng đi phóng sinh từ 4 đến 6 lần, tức là chắc là cứ vào một tuần đi phóng sinh một lần và mùng 1 ngày rằm nữa. 4, 7, 28. 4 chắc là 4 lần cứ vào cái ngày thứ 7 đó đi phóng sinh rồi mùng 1 ngày rằm nữa. Thế là có tuần thì đi phóng 4 lần, có tuần thì đi phóng 6 lần. Phóng sinh như thế, cứ tuần tự đều đều như thế. Và rất hay đi làm từ thiện. Nhưng mà nói với tôi là có mỗi một cái này, đó là chưa ăn chay được. Con cứ ăn chay là chân tay của con nó cứ run lẩy bẩy ra, cho nên con sợ con lại không dám ăn. Mà lại người nhà con cũng nói nữa, chồng con cũng nói mà các con cũng nói, cho nên là con này còn mỗi cái ăn chay là con chưa ăn được. Thế tôi bảo là thì cũng tùy duyên, nếu mà chưa ăn được thì tùy theo. Phật cũng không cấm tuyệt đối các Phật tử là phải ăn chay tuyệt đối như là người xuất gia. Kể cả người xuất gia mà tu tùy theo từng mức độ, như là tu theo hành theo Bồ Tát Đạo, theo Phật giáo Đại Thừa hành Bồ Tát Đạo thực sự, thì phải đặt cái vấn đề là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chư Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Giống như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy á. Đặt cái vấn đề đó lên hàng đầu để mà tu tập, để mà hành đạo. Thì đó là tu theo gì? Tu theo Bồ Tát Đạo, tu theo Bồ Tát Hạnh, thực hành theo hạnh nguyện của các vị Bồ Tát và các vị Phật. Ba đời đều thực hành như thế. Còn tu theo gì? Tiểu thừa. Họ đi khất thực xin gì thì họ Phật tử cho gì thì ăn đấy. Trên nguyên tắc là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không gọi điện, không dặn họ giết trước để cho mình ăn. Đấy, thì đó là tam tịnh nhục. Thế tôi nói với Phật tử kia rằng là thôi, nếu mà gia đình mà chưa hoan hỷ được, mà mình chưa đủ duyên như thế, thì Phật cũng không khắt khe ngay từ bước đầu với Phật tử tại gia. Cho nên thì thôi, Phật tử thì ra chợ mình mua tam tịnh nhục họ làm sẵn đó, để mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy con vật đó kêu, tiếng kêu con vật đó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện hay không dặn bảo họ giết trước để cho mình. Đó gọi là tam tịnh nhục. Nghĩa là mình ra chợ mình gặp gì, ra ngoài hàng thịt đó, thế có sẵn đó rồi mình bảo sấn cho tôi miếng thịt này, gặp đấy mua thế thì gọi là tam tịnh nhục. Hoặc là thấy con cá nó chết sẵn, hoặc con cá người ta làm sẵn ra rồi á, mình không dặn không bảo trước mà mua, đó gọi là tam tịnh nhục. Hoặc là thì thấy cái gì con vịt hay con gì đó họ nướng họ quay sẵn rồi á, mình gặp như thế mình mua về mình ăn, đó gọi là tam tịnh nhục. Thế tôi bảo là thôi, bước đầu thì cũng có thể khai cho như thế, nhưng nhớ là kiếp này ăn một cân thịt của chúng sinh thì kiếp này và hoặc kiếp sau mình cũng phải trả lại một cân thịt của chúng sinh. Ăn 10 cân thì chúng ta phải trả 10 cân, ăn 1 tấn thì trả 1 tấn, ăn 1 tạ thì trả 1 tạ, tùy theo. Luật nhân quả không có sai. Bây giờ chúng ta ăn vô tình, ăn thịt chúng sinh tam tịnh nhục, thì sau này chúng ta cũng bị gì? Những cái chúng sinh mà trước đây chúng ta giết nó giết mình, và họ lại đem thịt mình, họ bán ra ngoài chợ, và những người khác họ lại đi ra chợ họ mua thịt họ ăn mình như thế thôi. Đấy gọi là quy luật nhân quả mà. Khi tôi khi nghe mà thầy nói là khuyên là thôi tam tịnh nhục á, ra chợ gặp gì mua đấy như thế, Phật tử nói mà ôi bạch thầy, nhà con không đồng ý. Nhà con là làm cái gì cũng phải ăn tươi, ăn sống. Cá về mua về là còn phải tươi, phải nhìn thấy chúng con á, phải nhìn thấy con á mổ ở trong nhà thì nhà con mới hoan hỉ, nhà con mới vui. Gà ra chợ mà mua làm sẵn nhà con không có vui, mà phải mua là mua gà sạch, gà ri, gà đồi về để ăn. Mà thậm chí là thỉnh thoảng nhà con còn cùng với bạn bè đi lên cái mạn Hòa Lạc ấy, để mua lợn mán về là 2, 3, 4, 5 anh em là chung nhau về là giết một con lợn mán đấy, là về là ăn cả tuần, để tủ lạnh ăn cả tuần. Thỉnh thoảng lại làm như thế, nhà con lại có cái sở thích thế, cho nên con không thể nào mà ra chợ mà mua đồ ăn sẵn được đâu. Các vị nghĩ xem, nghe đến đây thì chúng ta cũng bó tay đó. Bó tay chả làm gì được. Một tuần đi phóng sinh từ 4 đến 6 lần, nhưng nghiệp sát đó, vẫn không dừng lại được. Rồi Phật tử nói rằng bạch thầy, cái cảnh của hoàn cảnh ở nhà con như thế, con có tội sát sinh không thầy? Tôi cười, tôi không biết nói kiểu gì. Nếu tôi bảo không có tội sát sinh, tôi vọng ngữ. Nếu tôi bảo Phật tử vào làm như thế thì mắc về tội phóng sát sinh ấy, thì sợ rằng người ta lại sợ quá, người ta bỏ đạo, người ta không dám đến chùa nữa. Người ta không phóng sinh một tháng 4 đến 6 lần nữa thì cái tội của người ta thì tội là còng chồng thêm tội. Cho nên tôi chỉ cười, tôi bảo là thôi tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Các cụ ngày xưa nói rồi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trong cái lúc đó thì mình nhất tâm để niệm Phật, để tiêu trừ được phần nào tội chướng thôi. Chứ còn bảo là chúng sinh không báo oán thì không có đâu. Thì nghe tôi nói như vậy, Phật tử bảo ôi thầy nói đúng ý con, lúc nào con giết con cũng niệm mà mấy trăm, thậm chí đến là gì, hàng vài trăm câu Phật hiệu, thậm chí nghìn câu Phật hiệu để hồi hướng cho nọ, chắc nó được về Tây Phương thầy nhỉ. Các vị nghĩ xem, tôi đưa tôi vào cái khó thế nào. Xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta bảo là chúng ta cắt cổ con gà, chọc tiết con lợn, đập đầu con chó hay con trâu, con bò, mổ bụng là con cá, mà chúng ta bảo niệm Phật cho nó để nó về Tây Phương. Xin thưa các quý vị, đấy là cái câu ngụy biện với nhau thôi. Tôi lấy một cái ví dụ, nếu bây giờ có một ai đó cho các quý vị gì ăn ngon mặc đẹp, nhưng nhốt các quý vị vào một cái trong phòng, cái phòng tối, các vị muốn ăn gì cũng được, muốn ăn gì họ cũng cho các quý vị ăn, rồi muốn gì, muốn muốn ăn gì họ cho, muốn mặc gì họ cho, nhưng mà nhốt các quý vị trong phòng tối, đem trói các quý vị vào đó, trói chân trói tay các quý vị vào đó, từ khi trừ khi ăn mới gỡ ra thôi, tháo thôi, còn mặc đẹp muốn mặc quần lụa quần làm, và thậm chí một bộ quần áo vài tỷ cũng họ cũng cho, nhưng họ trói các quý vị vào cái cột giam trong cái nhà tối ở hết ngày này qua năm khác ở trong đó, các vị có muốn không? Không, đúng không? Đây là nói về gì? Nói với mới là chỉ là đem nhốt chúng ta vào trong một cái phòng tối thôi, vào một cái nơi ẩm thấp á, hôi thối tối tăm như thế thôi, chúng ta đã không chịu được rồi. Còn huống chi bây giờ nếu họ lại bảo là gì? Thôi, sống ở cuộc đời này khổ lắm rồi, tội gì mà anh chị phải khổ như thế, tội gì cô bác phải khổ như thế, để tôi gì hóa kiếp cho anh chị, để anh chị được sinh lên thiên đàng. Và người ta cầm dao thì người ta đâm cho mình mấy nhát, cắt cổ mình, mổ bụng mình, chọc tiết mình, và người ta nói gì, để tôi tụng kinh niệm Phật, hoặc là để tôi cầu Chúa để cho các quý vị lên thiên đàng. Các quý vị có muốn không? Các quý vị có tin rằng các quý vị có lên thiên đàng được không? Khi mà người ta đánh các vị, khi mà người ta gì, cầm dao, người cầm gậy, người ta đập, người ta giết mình, trong khi đó người ta vẫn niệm Phật cho mình, và người ta vẫn gì, người ta có thể đem kinh ra, người ta kinh thánh cho, người ta cầu nguyện cho mình, rồi mình về thiên đàng, mình có chịu không? Chắc chắn không. Đảm bảo với các quý vị, 10 người thì cả 10 người chúng ta đều không. Vậy tại sao mà chúng ta cứ nghĩ rằng khi chúng ta sát sinh hại vật, chúng ta niệm Phật để hóa kiếp cho nó, để nó hết khổ, bảo tao nuôi mày thì bây giờ mày nuôi tao và hóa kiếp cho nó, và như vậy nó hết khổ? Không có đâu các quý vị, đấy là ngụy biện với nhau thôi. Nhưng tuy nhiên ở trong luận giải, các bậc tổ sư cũng có dạy rằng thì thôi, thà rằng niệm được câu Phật hiệu tuy không nhất tâm, nhưng mà cũng có một chút công đức phúc báo nó sinh khởi, thì thôi thì lúc đó cũng nhất tâm mà niệm Phật. Việc bắt buộc phải làm thì nhất tâm mà niệm Phật, bắt buộc phải làm thì nó khác các quý vị nhé. Còn chúng ta khởi cái tâm yêu thích mà làm thì có niệm Phật đó, trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ câu đó, thì cũng chẳng có chút công đức phúc báo nào đâu. Nhưng còn việc bắt buộc mà làm thì lại được. Ví dụ như trong bộ sách là Tây Phương Sát Chỉ, hay là quyển Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thiền Tâm, dịch ra cũng có một câu chuyện ở bên Trung Quốc. Ngày xưa có hai vợ chồng, chồng thì làm nghề đồ tể mổ heo, tức là giết lợn đó. Vợ thì thường hay đi chùa. Bà vợ thì cứ chồng giết lợn xong thì lại bảo vợ đi chợ bán. Vợ không muốn cũng không được, bắt buộc phải đi, vì còn phải cuộc sống gia đình, vì còn phải nuôi con ăn học, cho nên là vợ bắt buộc phải đi phải làm. Nhưng bà vợ thì ví dụ bán cả một cái con heo này được khoảng 10 đồng thì chỉ đem về nhà là khoảng 7-8 đồng thôi, còn 2-3 đồng thì đem lên chùa để cúng Phật, để lúc thì mua vôi, mua cát, mua gạch, mua ngói, mua sỏi, hay là thuê công nhân để gọi là trả tiền công thợ đó, vân vân. Nói nôm na là cúng giàng tam bảo. nhiều năm như thế, thì bà vợ cũng ngộ ra giáo lý của Phật Đà, tin sâu và hiểu sâu về nhân quả ở trong nhà Phật chúng ta. Bà vợ khuyên chồng là không nên sát sinh nữa. Chồng nói rằng ba đời nhà ta đã làm nghề này, nếu bây giờ không làm nghề này thì biết làm cái gì để mà sinh sống. Vợ nghĩ cũng đúng, con đang đi học chuẩn bị thi cử, nếu bây giờ mà không làm nghề này thì không biết làm nghề gì. Đúng, chồng nhà mình thì đúng là ba đời, từ đời ông nội đến đời bố và bây giờ đến đời anh ấy đều là nghề sát sinh này, gọi là ông nội truyền cho bố, bố truyền cho chồng mình, ba đời làm nghề mổ heo, làm nghề giết lợn. Và khi nghe chồng phân tích là nếu mà bây giờ không làm thì nhà mình chẳng có cái nghề gì mà làm cả, con cái đang đi ăn đi học như vậy thì làm thế nào. Cho nên vợ nghe chồng nói thì thấy cũng đúng, cho nên cũng không, mà thấy chồng là quả quyết là không đổi nghề, cho nên là vợ cũng thôi bắt đầu phải thuận theo. Nhưng từ đó bà vợ càng ngày là càng niệm Phật nhiều hơn, càng ngày lại càng dành dụm cái phần để cúng dường Tam Bảo nhiều hơn. Trước đây được 10 đồng cúng dường 2-3 đồng, thì bây giờ bà lại dành đến 3-4 đồng để cúng dường, tức là tăng thêm cái phần làm phúc. Và lên chùa khấn nguyện, quỳ trước các tượng Phật, thường rớt nước mắt mà khấn với Phật rằng hoàn cảnh gia đình nhà con như thế, con không thể lay chuyển được nghiệp của gia đình nhà con, được nghiệp của chồng con. Cho nên bây giờ con chỉ có gì, có mỗi một cái tâm nguyện đó này, con phát tâm niệm Phật để sám hối cho chồng con, cho gia đình con, cho con cái của con. Mong các oan gia trái chủ này là sau này hãy tha thứ cho con. Tâm con không muốn làm cái việc đó một chút nào, nhưng vì gia đình, vì chồng con bắt làm cho nên con không thể tránh được. Và mỗi khi giết lợn thì người chồng nói một mình thì không thể giữ được, cho nên bắt vợ phải ra giữ dưới chân con lợn. Vợ cũng bắt buộc phải làm, không chỉ giữ chân con lợn mà phải đem cả thịt lợn đi bán nữa. Và từ khi mà hiểu sâu về Phật Pháp thì vợ chăm tụng kinh và niệm Phật nhiều hơn, chăm cúng dường làm việc phúc thiện nhiều hơn. Khi mà chồng bắt giết lợn, lợn kêu thì cô ấy niệm Phật thật to. Và quả thật mấy năm sau thì ông chồng của cô bị bệnh nặng, nằm ở trên giường bệnh, thân thể thì lở loét hết, ngày xưa mình gọi là bệnh cùi bệnh hủi đó, lở loét hết ra, đau đớn vô cùng. Và thường xuyên nằm mơ thế, những con vật mình giết trước đây kéo đến để đòi mạng, tức là nằm mơ thấy lợn hàng đàn cứ kéo nhau đến để đuổi, để cắn, để muốn giết ông ấy. Và mỗi lần nằm trên giường bệnh mà mơ thấy những giấc mơ ác như thế, những đàn lợn bạt ngàn kéo đến để xua đuổi ông ấy như thế, thì ông ấy lại kêu vợ và cứu mình, kêu vợ là cứu mình, hãy cứu anh, hãy cứu anh, lợn nó đuổi, nó cắn anh, nó đòi giết anh. Lúc đó vợ khuyên chồng là bây giờ chỉ có Phật Pháp mới cứu được anh thôi, còn em cũng không thể cứu được anh. Và khuyên chồng là anh bây giờ chỉ có nhất tâm niệm Phật mới có thể thoát được phần nào tội ác mà sát sinh mà anh đã làm. Trước đây thì chồng không có tin, khi còn khỏe mạnh thì không có tin, nhưng mà vợ đi chùa thì vẫn không cấm, Tuy rằng là không tin nhưng mà cũng không cấm vợ đi chùa, không cấm vợ niệm Phật. Tại đây cũng có một chút cái duyên lành le lói như thế. Nói chung là đèn cũng đã có sẵn gì ạ, sẵn bấc, sẵn tim, sẵn dầu, nhưng mà chưa có lửa châm vào mà thôi, thế duyên nó chưa đến. Thế bây giờ ốm nằm trên giường bệnh lên khừ khừ ra rồi á, mộng thấy những giấc mơ quái ác như thế rồi thì vợ mới khuyên là niệm Phật. Thì lúc này mới niệm Phật. Niệm Phật dần dần một thời gian thì thấy cái tần suất những đàn lợn nó đến nó tìm mình để đuổi mình, để cắn, để đòi giết mình nó ít đi. Đàn lợn nó cũng giảm đi, ít đi. Và tần suất mơ thấy những giấc mơ đó thì cũng giảm đi. Và anh ta lúc đó mới thực sự là tin vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp, có thể giải trừ được nghiệp chướng. Và khi đó anh ta cứ niệm hoài một thời gian sau thì gặp thầy, gặp thuốc và khỏi bệnh. Và khi khỏi rồi anh ta thì thề không bao giờ làm lại cái nghề sát sinh đấy nữa, mà cả nhà phát nguyện để ăn chay, ăn chay trường và làm đệ tử để hộ trì Phật Pháp cho cái chùa ở gần đó. Và sau này con cũng đỗ được thi hương và thi hội và ra làm đến tận cái chức quan huyện. Và cả nhà từ đó bắt đầu đi hướng Phật từ đó. Đó, chúng ta thấy ở trong Phật Pháp chúng ta cũng có cái chuyện mà niệm Phật nhất tâm, niệm Phật mà gọi là không phải là do mình cố ý mà mình bị bắt buộc á, thì cũng có thể được. Cho nên còn cái trường hợp Phật tử lúc nãy nói, tôi kể câu chuyện Phật tử nói với tôi một tuần, một tháng 4 đến 6 lần đi phóng sinh nhưng mà vẫn sát sinh đều đều như vậy. Thì cái này thì tôi nghĩ rằng tự Phật tử này là cũng chưa biết sợ nhân quả, chưa hiểu sâu về nhân quả, chưa biết sợ. Ăn chay một tí thì bảo là run run tay cho nên là không ăn nữa. Chồng con mới có nói một tí một cái là sợ không ăn nữa. Mà tự mình cũng thấy là mình bị run run tay cho nên là vẫn quay trở lại ăn là bình thường. Đó, chúng ta thấy. Cho nên tu nó là khó ở chỗ đấy. Tu sửa nó là khó các quý vị ạ. Gặp tu mà thuận cảnh, cả hai vợ chồng, cả con cái đều là đệ tử Phật tại gia, đều ăn chay, đều tụng kinh niệm Phật, nói làm gì? Đấy là tu trong, đấy là tu trong gì? Tu trong thuận cảnh như vậy thì dễ, ai chẳng tu được. Ai cũng tu được. Nhưng tu trong nghịch cảnh mới là khó các quý vị. Chúng ta cần phải có cái ý chí sắt đá, nguyện lực kiên cố. Không đơn giản một chút nào. Đó, cho nên ở trong thế gian này chúng ta thấy, chúng ta muốn xuất ly sinh tử, chứng nhập niết bàn, vãng sinh Tây phương, giống như người Đức Phật ví giống như người đi bơi qua, bơi ngược cái dòng sông chảy xiết ấy mà. Dừng mái chèo một cái là nó tụt ngay. Cho nên phải luôn luôn giữ vững mái chèo, luôn luôn một lòng là dùng tất cả sức lực bình sinh của mình để hướng về phía trước, đi lên đầu nguồn. Lúc nào mà mệt quá muốn nghỉ là phải cắm xào hoặc là buộc dây vào. Thế còn buông trôi con thuyền giữa dòng sông để nghỉ thì chúng ta tỉnh dậy là thấy có gì nó lại ở điểm xuất phát rồi, hay là có khi nó lại trôi ra tận ngoài biển Đông rồi. Đấy. Cho nên tu là phải luôn luôn thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Luôn luôn là phải quán xét về nghiệp chướng của mình, tội lỗi của mình, ý nghĩ của mình, hành động của mình, lời nói của mình để mà sửa thì mới được. Nên chúng ta thấy oai nghi phép tắc quan trọng lắm. Đến chùa mà thấy vị sư mà cầm cái điếu cày mà rít thuốc lào thì chúng ta thấy còn gì là oai nghi của người xuất gia nữa. Người xuất gia là đó, mới đầu vào ở trong cửa chùa ngày xưa thầy tổ đều dạy hết rồi. Nhìn dung mạo phải để cho người ta kính trọng, oai nghi phép tắc và để cho người ta nương để người ta học vào chứ. Ngày xưa các cụ mới có một cái câu là khôn quan lại không bằng dạy tiểu chùa. Nhưng đấy là ngày xưa. Bây giờ thì chúng ta thấy nếu bây giờ chúng ta không cẩn thận, chùa chiền bây giờ một số các quý thầy là cứ nuôi tiểu mà không dạy bảo, để cho tiểu tăng nó làm nhiều những cái chuyện sai trái như hút thuốc lá, thuốc lào, rượu chè, cờ bạc vân vân, cái gì nó cũng làm như ở ngoài đời, thế thì hỏng hết. Hỏng hết các quý vị. Cho nên thầy mà không nghiêm trong nhà Phật chúng ta thì thầy mà dạy bảo học trò không nghiêm là thầy cũng đọa lạc theo đó. Trong tiếng Hán gọi là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Tức là dạy học trò mà không nghiêm á là người thầy sẽ bị đọa đầu tiên. Không đơn giản đâu. Giáo bất nghiêm sư chỉ đọa. Đối với người xuất gia chúng ta như vậy. Đó, cho nên các sư chúng ta bây giờ, các đệ tử, các sư chúng ta bây giờ học Phật cũng phải học ngay từ tấm bé này. Từ lúc mới vào chùa này. Vào chùa mà chúng ta không học thì sau này lớn lên là chúng ta thì nghênh nghênh ngang ngang. Nghĩ là mình là to, cho mình là vỗ ngực ta đây, mình là người xuất gia đấy, mình là sư ông đấy, mình là đại đức đấy, mình là sư cô đấy, vân vân. Mình đáng được mọi người kính trọng bởi cái đầu trọc với cái tấm áo cà sa màu vàng. Không phải đâu các quý vị. Cái đầu cạo bỏ râu tóc, Đức Phật muốn chúng ta gì? Tâm hình dị tục là như thế, để cho chúng nhân ở ngoài đời họ dễ nhận ra đâu là người xuất gia, đâu là người thế tục. Người xuất gia thì phải oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh là phải đúng với gì? Đúng với lời Phật dạy, đúng với giới luật Đức Phật đã chế định cho người xuất gia. Mà tất cả những người đi tu vào chùa khi còn làm chú tiểu lên sư bác đều phải học hết. Đó chính là học gì? Học oai nghi. Học sa di oai nghi, luật giải, tăng chú, quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng là dạy về oai nghi, quyển hạ là dạy về giới luật của 10 giới của sa di. Phật tổ đã dạy rất kỹ chúng ta như thế. Xin lỗi các quý vị, trong nhà Phật đấy mà. Ngày xưa chúng tôi đi học của pháp chủ, của dạy là Đức pháp chủ ngài dạy này. Ở trên đời này chả có một cái pháp luật nào lại dạy con người ta đến tỉ mỉ, đến chi tiết và đến gì, đến là chân tơ cái tóc như là Đức Phật của chúng ta. Đức Phật chúng ta, xin lỗi các quý vị, Đức Phật dạy là vào nhà vệ sinh nhé, phải như thế nào? Bước đầu vào nhà vệ sinh nhé, phải khảy móng tay 3 cái. Để báo cho trong đây có người hay không, có quỷ thần hay không. Nếu không có người thì xem có quỷ thần hay không. Có các loài thú giã cam. Giã cam là con chó. Nó đang ăn phân ở trong đó hay không. Ngày bây giờ chúng ta là nhà vệ sinh tự hoại nó không có. Nhưng ngày xưa nhà vệ sinh không phải tự hoại, cho nên là có những con vật ở trong đó. Sợ là có con chó hay là có người ở trong đó. Hoặc là thậm chí có quỷ thần nữa. Có những quỷ thần thì không, như quỷ. Quỷ ăn phân ở trong đó. Chúng ta đường đột mở cửa đi vào mà đi đại tiểu tiện mà vào đầu vào thân của họ thì khiến cho họ kết oán với chúng ta cũng không nên. Cho nên bắt đầu vào là phải khảy móng tay 3 cái. Bây giờ mình gọi là gõ cửa đó các quý vị. Ngày xưa gọi là khảy móng tay 3 cái, tách 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 thế này. Còn bây giờ thì chúng gõ cửa cộc 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 thế này đấy. Vào nhà vệ sinh đâu có được như người ở thế gian không đâu. Sợ là đi đại tiểu tiện là vào đầu vào thân của quỷ. Cho nên phải đọc bài gì? Bài kệ đi vệ sinh ở trong nhà vệ sinh. Rửa tay cũng phải đọc kệ rửa tay. Làm cái gì Đức Phật cũng dạy phải chú tâm, thậm chí xỉa cái gì, cái răng á. Trong nhà Phật chúng ta, trong sách Sa Di Đức Phật cũng dạy rất là rõ ràng, rất tỉ mỉ ở trong đó. Chúng ta thấy Đức Phật dạy từ những cái lớn bao trùm cả tai hư, đến dạy cả những việc nhỏ như gì, như đi vào trong nhà vệ sinh, Phật cũng dạy đệ tử của mình. Ăn cơm xong á, cầm cái gì á, cái tâm á, xỉa răng thì phải lấy tay để che lại, chứ đừng có nhanh răng ra mà xỉa tiếp chỗ này chỗ nọ. Đó, chúng ta thấy có ai mà tỉ mỉ, ai mà kỹ càng, ai mà gọi là tế nhị đến cái phần nhỏ nhất trong cuộc sống, cũng dạy cho các đệ tử, các học trò của mình như Đức Phật không? Đây là ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi là đấy, đến từ việc lớn cho đến việc nhỏ, Phật đã dạy chúng ta hết rồi. Có mỗi cái chúng ta có học hay không, có thực hành hay không, có làm hay không mà thôi. Nếu mà làm được thì chúng ta thì sẽ trở thành bậc thầy mô phạm cho gì, không chỉ cho người mà cho cả trời nói theo nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng ở trong thế giới Sa Bà chúng ta này, tuy tu Phật là khó, sửa đổi thân tâm thói quen mình là khó, nhưng ở trong kinh Bi Hoa Đức Phật nói, nếu ở thế giới Sa Bà chúng ta này mà tu được thì một ngày một đêm bằng gì, bằng cả trăm năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy nếu mà tu tốt ở thế giới này, công đức bằng gì, bằng cả trăm năm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới không có những cảnh ác, không có những gì, những nghịch cảnh để cho chúng ta gì phải vượt qua. Nói chung là không có những thử thách lớn để chúng ta phải vượt qua, cứ thế mà đi, và đều mà đi lên. Cho nên là sống đến gì, tuổi thọ đến vô lượng thì chúng ta thành Phật. Thế thôi, cứ tu như vậy dần dần cho đến thành Phật. Đó. Còn thế giới chúng ta thì phải bước qua những nghịch cảnh. Như ngày xưa, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu gì? Trèo cao thì mặc trèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn gì? Hơn đèo. Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Lúc trèo cao lên trên đỉnh đồi thì chúng ta rất là mệt, đúng không? Rất mệt. Đó là đương nhiên. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta không nhìn thấy cái cảnh đẹp gì ở bốn phương tứ hướng ở dưới chân núi cả. Nên khi chúng ta thì trèo lên qua cái mệt thì chúng ta trèo lên tới đỉnh, chúng ta mới nhìn thấy cái đẹp, phóng tầm mắt nhìn về khắp bốn phương tám hướng, chúng ta mới thấy gì? Cảnh đẹp và tuyệt vời. Nông trang thôn bản ở dưới chân ta, những đám mây gì? lập lờ trôi nổi ở dưới chân ta, lúc mờ lúc tỏ, lúc có lúc không, quả thật là gì? Cảnh đẹp như là cảnh tiên vậy. Nếu chúng ta không thì không vất vả để trèo lên đỉnh, làm sao chúng ta có cơ duyên, có cơ hội để chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp ấy. Đó, cho nên tu hành ở thế gian chúng ta vậy. Cho nên trong kinh Bi Hoa Đức Phật mới nói gì? Nếu chúng ta tu được một ngày một đêm ở thế giới này, thế giới Sa Bà này mà tu được một ngày một đêm, như Phật tử chúng ta tại gia mà giữ trọn được năm giới thôi là bằng cả gì ạ? Cả trăm năm tu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, các quý vị. Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có thời gian tính năm tháng như thế gian thế giới chúng ta này, nhưng mà Đức Phật lấy cái gì? Lấy như vậy để lấy cái năm tháng, lấy 100 năm ở thế gian này để lắp cái thời gian sang Tây Phương Cực Lạc để cho chúng ta gì? Chúng ta có cái so sánh. Đấy, còn trong kinh Đức Phật nói Tây Phương Cực Lạc không có gì ngày đêm, không có sáng tối, không có ngày giờ. Mà Tây Phương Cực Lạc không có mặt trời mặt trăng là vì sao? Như thế giới chúng ta này, Tây Phương Cực Lạc là gì? Là nương vào cái thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà thế giới ấy gì? Lúc nào cũng quang minh đó, sáng rỡ hào quang từ nơi thân thể Đức Phật, rồi nơi cây Bồ Đề, nơi y báo, tức là thế giới ấy tự có ánh sáng, và nơi chính báo của chư Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân đều có quang minh, cho nên thế giới đó thì không có màn đêm vậy, không có sự tối tăm, không có sự đau khổ vậy, vân vân. Đó. Thế cho nên chúng ta mới thấy rằng ở thế giới này tu là khó, nhưng chúng ta đừng có nói là khó mà không tu. Càng khó càng phải tu. Chúng ta khó mà tu được thì người ta mới kính trọng mình là cái chỗ đó. À, chư thiên trên cõi trời họ có phúc báo, họ có thọ mạng, họ có đầy đủ các thứ hơn chúng ta nhiều. Một vị thiên tử thiên nữ ở trên cõi trời phúc báo còn hơn cả vị vua ở nhân gian chúng ta. Hơn cả tổng thống, hơn cả thủ tướng ở nhân gian chúng ta. Thế nhưng sao? Mà họ lại đi kính trọng, lại đi tôn thờ những người ở thế gian chúng ta có đạo đức, có nhân phẩm, có oai nghi, có phép tắc, có tu hành, có đạo hạnh, có gì? Có giới định tuệ. Họ lại tôn chúng ta là thầy. Đó, đúng không? Giống như Đức Phật thì Đức Phật là Phật rồi thì mình không nói gì. Như các bậc thánh tăng, hoặc nếu chưa phải là thánh tăng cũng có các vị chư thiên để theo gì? Để theo để học đạo, theo để hộ vệ, theo để bảo vệ cho khỏi những ma quân, quỷ thần nó quấy nhiễu, những ác thần nó quấy nhiễu, vân vân. Đó. Cho nên trong giới luật của Sa Di nói, nếu chúng ta giữ được một giới thì thường là có 5 vị thiện thần là đi theo để hộ vệ. Các Phật tử chúng ta nếu giữ được 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì 5 năm các vị có 25 vị thiện thần. Năm 25 vị chư thiên và thiện thần này, ngày đêm thay nhau để bảo vệ cho các quý vị. Thế có người nói rằng là bạch thầy, con đây thọ 250 giới đây, tại sao con chả thấy vị thần nào hộ vệ cho con? Cái này ngày xưa tôi cũng có một vị sư ni hỏi tôi, và một vài vị tăng cũng tranh luận với tôi, hỏi rằng con đã thọ 250 giới rồi mà chả thấy vị chư thiên với vị thiện thần nào bảo vệ cho con. Tôi cười, tôi mới hỏi rằng vậy 250 giới ấy thầy giữ được bao nhiêu giới trong 250 giới ấy? Tất cả các giới sau tôi không nói, tôi hỏi trong 4 giới trọng thôi, đó là dâm đạo sát vọng thôi, thầy giữ được mấy giới trong 4 giới trọng ấy? Không dám nói, im luôn. Chúng ta thấy 4 giới mà chúng ta còn 4 giới trọng chúng ta chưa giữ được, chứ đừng nói là gì? Các giới sau, các giới sau nó còn càng khó giữ hơn. Vì sao? Vì mình coi thường cho nên là không giữ. Ví dụ như cái giới gì? Cái giới không ăn phi thời chẳng hạn, đúng không? Bây giờ chúng ta ăn phi thời hết rồi. Ăn phi thời tức là sao? Một ngày ăn 2-3 bữa đó, ăn quá ngọ vẫn ăn đó. Chúng ta thấy không? Chúng ta vi phạm rồi. Một cái đó chúng ta đã không làm được rồi thì còn huống chi về những cái khác. Đó. Cho nên bây giờ mình giữ, mình thọ nhưng mình không giữ thì là cứ đòi là gì? Đòi là chư thiên, đòi là hộ pháp thiện thần đó, phải theo như kinh Phật nói để đến để bảo vệ chúng ta. Khó lắm các quý vị. Ngày xưa tôi đi học trung cấp đó, được thị giả cố hòa thượng chùa Hương. Gần như tất cả tôi đều nghe các thầy cùng học, và kể cả các thầy giảng sư khác nói rằng mỗi khi gần cụ tổ chùa Hương, mọi người cảm thấy mình mất đi cái sự tôn nghiêm của mình bởi sự tôn nghiêm của thượng tọa, của cụ tổ chùa Hương. Ví dụ như các vị thượng tọa hay đồng giới hoặc là các vị đại đức cũng là giảng sư ở trong trường, nhưng cứ nhìn thấy thượng tọa một cái là nem nép là phải chạy ra từ xa để chào hỏi, là nem nép là xách cặp hoặc là gì, hoặc là đi đằng sau, không dám ngang hàng sánh bước cùng đi. Cụ chỉ cần cụ lườm lại này một cái là mọi người nhìn mặt mũi tái mét ngay. Đấy là cái uy của cụ. Mà tôi thấy là bây giờ tôi chưa thấy vị thượng tọa trẻ trẻ nào bây giờ có cái uy đấy. Tôi cũng đi họp đi hành cả ba miền Bắc Trung Nam nhiều rồi. Nhưng các vị thượng tọa trẻ trẻ bây giờ tôi chưa thấy vị nào có cái uy đấy đối với gì? Đối với các sư, đối với các Phật tử, các quý vị. Ngày xưa khi tôi lần đầu tiên vào trong Sài Gòn đi họp, có một quý thầy ở trong đấy, thầy cũng là người miền Bắc vào tu ở trong đấy, thầy cũng lớn tuổi rồi, không phải thầy Thanh Phong đâu, mà thầy tôi, lâu lâu rồi tự nhiên tôi không nhớ cái tên pháp danh của thầy, là người miền Bắc đi vào tu trong đấy. Khi biết tôi là người miền Bắc vào, lại biết là sơn môn chủ hương, biết là con cháu của cụ tổ chủ hương, thầy vui lắm. Thầy đến thầy cứ bắt chuyện, thầy hỏi thăm. Xong thầy mới nói là con vào đây hơn 30 năm rồi. Con đi tu trong này hơn 30 năm. Là ngày xưa thì con rất kính trọng cụ tổ chủ hương. Cụ có một cái uy đức khác người, có một cái uy khiến cho ai nhìn thấy cụ cũng phải gì, cũng phải kính trọng. Rồi thầy kể là thầy có biết không, ngày xưa một lần mà cái đầu mà thượng tọa đi họp từ ngoài Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh họp, mà các Phật tử đi đón này, hàng cây số từ đứng đợi hai bên đường, hàng cây số trên đường ra sân bay vào chùa Vĩnh Nghiêm đợi hàng, đứng hàng cây số hai bên đường như thế. Đây là một cái việc làm duy nhất các sư miền Bắc, duy nhất chỉ có hai người làm được điều đó. Đó là ngày xưa là cụ Chí Hải, cái thời trước năm 75 là cụ Chí Hải đi vào, đi từ miền Bắc vào miền Nam họp. Các Phật tử đứng đợi hai bên đường dùng cờ Phật giáo để vẫy để đón hòa thượng là từ chùa Vĩnh Nghiêm ra tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đấy là người thứ nhất. Và người thứ hai đó là cụ tổ chủ hương, cụ thượng viên Hạ Thành, là ông của chúng tôi, cũng vừa là thầy của chúng tôi. Thầy nói là Phật tử đứng kéo hàng cây số hơn cây số để đứng hai bên đường để chờ cụ đi vào. Mà chúng ta thấy cái này thì quả thật. Ngày xưa tôi đi chỉ giả cụ một thời gian, học ở trung cấp mới thấy. Ví dụ cụ đi lên Vĩnh Phúc, các Phật tử chùa nào chùa đấy thì ra niệm Phật từ ngoài đầu đường đi vào tận trong chùa có khi hàng cây số. Thế đấy, chúng ta thấy. Thậm chí là cụ đến thăm tỉnh nào, ông bí thư phải chạy ra tận ở ngoài sân, ra ngoài xe của cụ để rước cụ vào trong hội trường. Cán bộ nhân viên để đứng hai bên để chờ sẵn như là đón Bác Hồ ngày xưa ấy. Tôi bây giờ chưa thấy vị thượng tọa trẻ nào làm được cái điều đó thực sự như vậy. Các bậc hòa thượng tôn túc trưởng lão thì tôi chưa hay đi họp nhiều với các cụ, chưa biết. Nhưng các vị thượng tọa trẻ trẻ mới lên thượng tọa khoảng độ 4-5 năm nay trở lại về sau, tôi chưa thấy. Tôi chưa thấy chứ không phải không có nhé. Tôi khẳng định với các vị là tôi chưa thấy, chưa gặp chứ không phải là không có. Đấy, nhân đâu mà nhiều người lại cung kính, lại tôn trọng cụ tổ chùa Hương thượng viên Hạ Thành như thế. Cụ chỉ nói đơn giản thôi, mình là người xuất gia, cái đầu tiên đó là phải gì? Phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú, ngồi thiền. Đấy, cụ nói cái đầu tiên là phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú, ngồi thiền và giữ gìn oai nghi, phép tắc, giới luật của thiền môn, quy củ của thiền gia, giới luật của Phật chế, quy củ của thiền gia, các thầy giữ được thì tự nhiên mọi người sẽ kính trọng thôi. Và tôi thấy cái điều đó là sự thật. Thực sự là tôi thấy cái điều đó mà tôi chưa thấy gặp một vị sư nào mà đến cả Tổng Bí Thư, cả Thủ tướng Chính phủ, cả Chủ tịch nước, rồi cả Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Bí Thư các tỉnh, các Bộ trưởng đi đến ngồi với cụ á, rất là tôn trọng, rất là cung kính. Chưa gặp, tôi chưa gặp người trong cuộc đời tôi á, từ khi xuất gia đến nay chưa gặp vị nào mà được những tầng lớp á, lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ của một quốc gia lại dành cái sự kính trọng đối với cụ tổ nhiều như thế. Một số các quý thầy bây giờ gặp ông bộ trưởng thôi còn khúm na khúm núm, khom mình để xin ban tình thương. Đây tôi nói là một số quý thầy, không phải là tất cả. Đấy, gặp ông bộ trưởng thôi còn cúi mình khúm núm khom mình để xin tình thương, chứ chưa nói là gặp gì, gặp ủy viên Bộ Chính trị. Ông bộ trưởng mới chỉ là ủy viên Trung ương Đảng thôi. Thì gặp là ủy viên Bộ Chính trị nữa thì không biết họ như thế nào nữa. Đấy. Thế nên tôi mới bảo là chưa thấy ai mà có cái đạo hạnh, có cái đức độ, có cái trí tuệ vô biên mà cảm hóa được những con người được gọi là tinh hoa của quốc gia như vậy. Những con người lãnh tụ, lãnh đạo ngày xưa thì xin thưa các vị là thời đấy là không có dùng tiền để mua chuộc được đâu nhé. Thời đấy là phải bằng tài, bằng đức thì mới được trọng dụng, mới lên được như thế. Bây giờ thì thôi, nó cũng rồng rắn, khó có thể phân biệt được rồi. Có người thì có tài mà lên, có người thì có tiền mà lên, có người có quyền mà lên, có người thì có ô dù mà lên, chả biết thế nào được. Nhưng thời xưa xin thưa vì 10 cán bộ thì 9 cán bộ là chuẩn chỉ. Đấy, thời xưa là còn Bolshevik. Thế nhưng mà đối trước Hòa Thượng, nếu mà ai đã từng gặp, từng thấy, từng chứng kiến, từng thì mới biết được cái lời nói của chúng tôi hôm nay quả thật không có hư dối một chút xíu nào cả. Nói đúng với bản chất, đúng với sự thật của sự việc của mấy chục năm trước như thế đấy. Đó cho nên chúng ta thấy trời người làm thầy bậc trời bậc người ở chỗ nào mà ra? Ở chỗ giới đức mà ra. Đấy, cho nên nay tăng ni chúng ta tu hành mà không giữ những cái nhỏ thì làm sao chúng ta cứ đòi giữ cái lớn được. Nhưng ngoài nghi phép tắc nhỏ nhỏ không giữ được làm sao mà giữ cái lớn. Thế thầy chỉ mong rằng các tăng ni ở trong đạo tràng, trong chúng ta giống như cụ tổ chủ hương ngày xưa cụ nói rồi, áo rách phải giữ lấy lề. Trong chốn tổ sơn môn chủ hương của chúng ta, từ khi các tổ khai sơn lập chùa cho đến nay, tổ truyền nhau đến 13-14 đời, đời nào cũng thực tâm tu hành, ăn chay niệm Phật, chỉ trai giữ giới, lấy đó làm nền tảng để cảm hóa chúng sinh, lấy đó làm nền tảng để tiến sâu vào con đường đạo. Cho nên đấy chính là cái lời mà ngày xưa cụ nói với anh em chúng tôi đi học, thì giả của cụ dạy như thế, áo rách giữ lên này. Và đây cũng chính là cái điều mà chúng tôi trăn trở. Cho nên không đơn giản, có quý vị đạo tu ở thế giới ở xa bà chúng ta này, nó khó đấy, để gì? Để khiến cho trời người kính ngưỡng, không phải là dễ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy các chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc vì sao mà có thần thông, vì sao mà có trí tuệ, vì sao mà tướng mạo lại gì, lại các phẩm vị lại đồng nhau không khác. Vì các ngài đồng chí, đồng nguyện và đồng hạnh vậy. Chí ở đây tức là gì? Là trí tuệ. Thì trí ở đây là trí tuệ. Đồng nguyện là sao? Đồng nguyện tức là cùng nguyện, cùng nguyện với nhau để vãng sinh Tây Phương này, các vị được về đó rồi. Đồng hạnh là gì? Cùng một cái hạnh tu với nhau. Cho nên đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, cho nên các vị cũng được đồng gì? Đồng sắc thân này như nhau. Tây Phương Cực Lạc thế giới mà các phẩm mà còn có nam nữ tùm lum sống với nhau thì khác gì quái xá bà chúng ta. Nam nữ nhìn thấy nhau nói gì, nó chớp chớp mắt, nó yêu thương nhau thì chết toàn gì nữa. Nó yêu thương nhau đương nhiên thì nó đòi cưới nhau, đòi cưới nhau thì nó phải gì, nó sinh con đẻ cái thì khác gì quái tục chúng ta này. Cho nên đấy là cái lý do vì sao ở trong kinh Phật nói thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có người nữ mà chỉ có gì nam tử, đại trưởng và phu tướng, vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể mà thôi. Đó, chứ không có nữ nhân. Cho nên thầy lúc nãy nói như vậy các Phật tử, đặc biệt là kể cả các sư ni, các Phật tử đừng có dỗi hay đừng có giận hay đừng có nói là thế kỷ 21 rồi mà ông còn giảng như thế, ông còn nói như thế là ông coi thường chị em phụ nữ chúng tôi, ông phân biệt là giới tính vân thế này thế nọ, là bất bình đẳng giới này nọ kia, không phải. Chúng tôi không bao giờ dám coi thường. Nhưng đây là gì? Trong kinh Đức Phật dạy. Rồi ở trong giới luật Đức Phật dạy, nghiệp tính của người nữ rất là nhiều. Cái nghiệp của người nữ nhiều hơn người nam rất là nhiều. Chúng ta cứ thấy, các cụ ngày xưa có một cái câu nói này, rất là hay. Đó là đàn ông gì? Đàn bà nông nổi giếng khơi à, đàn ông cái gì thăm thẳm những cây đựng trầu, lâu không nhớ câu đó đâu, các cụ nhớ xem nào, đàn gì trước? Đàn ông nông nổi giếng khơi á, đàn bà sâu sắc như cây đựng trầu, nông nổi chúng ta thấy không, đàn ông nông nổi nhưng mà lại giếng khơi. Giếng khơi là nó được bao nhiêu phân? 20 phân hay là vài mét, vài chục mét các quý vị? Ít nhất cái giếng nó cũng phải vài mét nhé. Cái giếng khơi mà ngày xưa ở nông thôn chúng ta hay mỗi nhà một cái giếng hoặc vài nhà ăn chung một cái giếng ấy. Đó, ngày xưa không có giếng khoan, không có nước lọc. Như bây giờ nói với các cháu nhỏ Hà Nội, bây giờ nói giếng khơi cũng chả biết giếng khơi là cái gì. Bây giờ thì nó ăn giếng khoan, nó vào nhà nó vòi vặn vòi hoa sen là có nước rồi. Nói giếng khơi chả biết cái gì. Thế giếng khơi tức là người ta đào gì ạ? Người ta đào cái hình nó tròn tròn ấy. Nếu mà giếng mà đất nó tốt có đá ong thì người ta không cần phải xây tang nữa. Nếu mà đất mà xấu người ta phải xây gạch quấn tang lên. Đó. Để giếng khơi. Mà phải múc gì? Dùng gầu để múc lên. Dùng gầu để múc nước để múc lên ấy. Dùng nếu mà nó kéo sâu á thì người ta phải làm cái cây, hai cây tre kẹp lên, làm cái cần và làm cái đối trọng bên kia, treo cái giỏ đá hoặc cái cục gỗ vào đằng kia. Lúc kéo xuống thì hơi nặng tay một chút để làm sao để khi lên nó múc đầy cái gầu nước lên thì kéo lên nó nhẹ. Đấy, gọi là cái sự đối trọng cân bằng giữa này. Giữa cái luật quán tính đó các quý vị. Đó, ngày xưa các cụ chúng ta như thế đấy, đây giếng sâu và như thế, giếng đông thì lấy cái đoạn dây cho xuống múc là kéo lên, vài kéo là lên, đây là giếng khơi. Đàn ông nông nổi giếng khơi, ý nói là gì? Người đàn ông á, những cái suy nghĩ và cái tư duy á, họ có chiều sâu và có chiều rộng hơn người phụ nữ rất là nhiều. Thế giới bây giờ thì chúng ta thấy nhiều người nữ làm lãnh đạo. Nhưng mà chúng ta so người nữ làm lãnh đạo với người nam làm lãnh đạo trên thế giới, chúng ta thấy cũng còn cách xa rất nhiều. Tuy rằng thế giới bây giờ là thế giới mở, tất cả đàn ông, đàn bà, con trai, con gái đều bình đẳng như nhau. Nhưng chúng ta thấy để có một người phụ nữ làm lãnh đạo xuất sắc, ít lắm các quý vị. Chúng ta cứ nhìn cái lãnh đạo, lãnh tụ trên thế giới bây giờ. Chúng ta thấy là hình như là chỉ có bà Angela Merkel của Đức, đúng không? Và nữ hoàng Anh là những người phụ nữ có quyền lực, giữ được quyền lực lâu nhất trên thế giới. Có phải không? Cô Bình có phải không? Hiện tại bây giờ ấy, nữ hoàng Anh bao nhiêu năm như thế mà cái quyền lực của nữ hoàng á, vẫn gì ở trong á, lòng của người dân Anh, của người nước Anh cũng như trên thế giới. Vị thế của nữ hoàng Anh không phải người phụ nữ nào trên thế giới cũng có được. Chúng ta biết là trên thế giới có nhiều phụ nữ là tổng thống, nhiều người phụ nữ là thủ tướng, là chủ tịch quốc hội, tùy theo chế độ của mỗi quốc gia, quy định pháp luật của mỗi quốc gia. Nhưng chúng ta thấy người giữ được quyền lực lâu và được người dân trên thế giới kính trọng như là nữ hoàng Anh, như là thủ tướng Đức Merkel đấy, đúng không? Angela Merkel cái gì đấy đó. Bà làm mấy khóa rồi. Chúng ta thấy đi ngoại giao thế giới, đứng bên cạnh vị tổng thống gọi là quyền lực nhất thế giới là tổng thống Mỹ, một người phụ nữ không có lép vế. Đứng bên cạnh tổng thống Nga không lép vế. Đứng bên cạnh tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc bạn không lép vế. Nhưng đấy thì ít người lắm, ít người lắm các quý vị. Đây, chúng ta thấy phụ nữ bây giờ học thì giỏi, học thì đúng thật, nếu mà học thì giỏi. Vì sao mà học giỏi? Vì đặc biệt Việt Nam chúng ta phụ nữ học giỏi hơn con trai rất nhiều. Nếu mà xét ra cái điểm trung bình, cái trung bình mặt bằng để mà học điểm cao giỏi, phụ nữ học, con gái học giỏi hơn con trai rất nhiều. Tỷ lệ đỗ đại học con gái cũng đỗ cao hơn con trai rất nhiều. Vì sao? Vì Việt Nam chúng ta, cách học của Việt Nam đó là học gì? Học thuộc lòng. Mà học thuộc lòng thì con gái học gì? Chăm chỉ học hành. Cho nên họ thuộc lòng, cho nên khi vào làm bài thi thì họ thuộc hết trong đầu rồi, cứ thế mà chép ra thôi. Mà lại chữ lại đẹp nữa, con gái thường là chữ nắn nót, chữ đẹp hơn con trai, đại đa số như thế. Cho nên chúng ta thấy vở sạch, chữ đẹp lại họ thuộc sẵn rồi, cho nên đi thi điểm cao là đúng thôi. Nhưng mà khi ra làm khoa học, chúng ta thấy khi mà vào những cái công trình nghiên cứu khoa học phải vắt chất xám ra, thì chúng ta thấy nam giới bao giờ cũng chiếm tỷ lệ cao hơn. Đấy là nói về gì? Nói về chiều sâu, chiều rộng, về nghiên cứu khoa học hay là làm trí tuệ vân vân đó. Thì cái đấy chúng ta thấy, đấy là tính về đa số thôi chứ không phải là tất cả. Đấy, cũng nói để một khẳng định một lần nữa, thì như thế thì chúng ta thấy rằng đây là tính về đa số. Lại còn nói một cái nữa, đó là gì? Đó là nói về cái tính trượng phu á. Trượng phu ở đây là sao? Nam giới đại đa số hôm nay họ gì? Họ ngồi họ ăn cơm á, uống nước á, với nhau, uống trà uống rượu với nhau vân vân. Ở ngoài đời thì ăn cơm uống rượu, ở trong đạo thì ăn cơm xong rồi uống trà với nhau, tranh luận một cái gì đó mà không hài lòng nhau, thậm chí ngoài đời nó đấm nhau luôn, đứng dậy đấm nhau luôn. Nhưng ngày mai hoặc ngày kia gặp nhau thì lại tay bắt mặt mừng, lại ngồi uống rượu với nhau một cái bình thường. Nhưng hai người phụ nữ với nhau hôm nay đã to tiếng với nhau rồi, ngày mai khó lòng mà ngồi với nhau được. Đây là sự thật. Tất nhiên sự thật nó chiếm ở trên đại đa số chứ không phải là tất cả, phải nhắc lại với chúng ta như thế. Loại là to tiếng với nhau thôi, một người, hai người phụ nữ to tiếng với nhau ngày hôm nay, ngày mai nhìn thấy nhau, còn là lườm nguýt, còn lánh mặt nhau, còn là tránh đường nhau, chứ đừng nói là ngồi với nhau để uống nước trà hay là để ngồi cùng bàn với nhau để ăn cơm một cách vui vẻ được, không có, ít lắm. Đấy, người con trai có thể nổi giận, lôi đình, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau khi mà họ không bằng lòng nhau, nhưng mà một ngày mai ngày kia hoặc một thời gian ngắn thôi, họ quên hết tất cả những cái đó, họ sẵn sàng bắt tay với nhau để làm ăn hoặc là ngồi lại với nhau để vì một cái gì đó nó tốt đẹp hơn cho xã hội, cho cộng đồng, vân vân, họ sẵn sàng. Nhưng người phụ nữ thì cái đây hơi khó. Đấy, cho nên rồi còn rất nhiều những cái tập khí của người nữ nữa, mà cái này chỉ có người nữ mới biết được thôi. Tập khí của họ, họ khó bỏ lắm. Hay để ý những cái gì đó mà đáng lẽ là không cần để ý, nhưng họ vẫn cứ để ý. Những người học Phật chúng ta mà cứ để ý những cái lặt vặt đó thì họ chỉ ôm rôm nặng bụng, chuốc phiền não vào thân mà thôi, vào tâm mà thôi, cho nên không thể giải thoát được. Đây, ví dụ như cách đây mấy hôm, có một Phật tử gọi điện cho thầy, xin thầy lời khuyên. Nói rằng, bạch thầy, con bây giờ buông hết, con chỉ một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương thôi, con không có cần một cái gì nữa cả. Nhưng mà con còn ở đau đáu mỗi một cái việc là với chồng với con đó, đó là tài sản, là thừa kế. Con đã làm di chúc, đi di chúc lại bao nhiêu lần, con đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi. Thậm chí con hỏi cả bạn của con là anh vật sư, anh nói với con là bây giờ bà phải không thừa kế rõ ràng ra, thì sau này là bà mà chết đi thì chúng nó lại tranh nhau. Có khi chồng con lại tranh nhau, hoặc là anh em, chị em chúng nó lại tranh nhau, thế là tội chúng nó. Hoặc là bây giờ nếu mà bà làm thừa kế mà bà cho đời cho chồng cho con hết, sau này bà già, bà chết, bà nằm, bà ốm đấy, không ai chăm sóc, bà chết. Thế là bà nói với con là, bạch thầy, con thấy anh bạn của con nói cũng đúng. Nhỡ con thừa kế hết cho chồng cho con, làm di chúc thừa kế hết cho chồng cho con, mà khi con nằm con ốm mà con chưa về với Phật, thì con nằm con ốm mà chồng con thì nó không người chăm sóc con, thì con làm thế nào? Con nằm trên giường bệnh, nó không đưa con đi viện, hay là nó không nấu cơm cho con ăn, hay là không thuê oxy chăm sóc con, thì con làm thế nào? Chúng ta thấy không? Đấy. Thế mà bảo là con buông hết tất cả những việc xã hội hay các thứ, con buông hết mọi cái, buông hết để niệm Phật. Nhưng chúng ta thấy lại còn vướng vào những cái mà nó chả đâu vào đâu. Ta buông thì buông, sạch nó đi, còn gì nữa mà phải giữ. Ta buông được hết rồi, việc xã hội, việc gia đình, buông được hết để niệm Phật rồi, còn có một cái thừa kế nữa thôi thì quan trọng gì. Duyên đến đâu, phúc đến đâu thì mình hưởng đến đó. Nếu mà mình vô phúc, kém duyên nữa thì cho dù mình có đống tiền đấy, có làm di chúc cho đấy, khi mà mình nằm xuống đấy, chồng con đó thì nó cũng lấy hết. Nếu mà mình có phúc có duyên đó thì mình chả cần di chúc, thì chồng con nó vẫn có trách nhiệm, bạn bè họ hàng họ vẫn gì, vẫn có trách nhiệm với mình. Làm gì phải lo cái chuyện đấy. Việc của tôi mới nói, cái việc của bà bây giờ là phải lo tu. Cái ông bạn của bà nó làm luật sư, họ nói là cũng không sai. Họ nói trên phương diện của thế gian là đúng. Có rất nhiều người bố mẹ di chúc cho con xong rồi con nó quay lại, nó cầm tờ sổ đỏ trong tay, trong tên nó, rồi nó đem nó bán đi, hoặc là đem nó cắm ngân hàng, nó lấy tiền nó làm ăn, nó thua lỗ gì đó, nó bỏ cha mẹ bơ vơ. Ở trên chùa chúng ta bây giờ cũng có một hai cụ như thế này. Di chúc cho con hết xong rồi nó đem nó làm ăn thua lỗ, nó bán đi, hoặc là gì, nó nhà nó đứng tên rồi nó chả coi bố mẹ ra gì, cho nên buồn chán lên chùa để tu. Lên chùa tu rồi tu mãi chả tu được, khổ. Tu một thời gian là cứ hú lên để cãi nhau với những người khác, cũng khổ, thầy cũng chấn chỉnh nhiều lần rồi đấy, đâu có đơn giản đâu. Đấy, tu chúng ta không hiểu được nó thế. Em tôi bảo là đấy, ngoài thế gian thì đúng, họ tư vấn cho bà như thế là đúng, nhưng mà với thầy, thầy tư vấn cho bà gì? Tất cả những cái mà bà đã gì đã viết trước đây để chỉnh sửa bao nhiêu lần đó thì bà đem bà xé hết đi cho thầy, đem đốt hết đi cho thầy. Bà chỉ cần ghi vài câu ngắn gọn thôi. Tất cả tài sản đang có ở gì trong gia đình tôi đều, nếu tôi có mệnh hệ gì hay là tôi gì có chết đó thì đều di chúc lại gì cho chồng và các con của tôi hết, toàn quyền sử dụng. Thế là sao? Chả cần bà phải lo cái gì. Thế bà bảo nếu mà như thế sau này thì con già thì con làm thế nào? Thôi, nếu mà bà nhất tâm tu hành để cầu sinh Tây Phương về với Phật á, thì thôi thì lên tản viên. Thế lên với thầy, lên tản viên. Đấy, đất rộng mênh mông, bà ở với chúng thì ở với chúng, không ở với chúng thì làm cái cốc ra mà ở. Có tiền thì làm cái cốc ra mà ở. Làm cái cốc ra mà tu. Thế bà bảo, nhưng mà thì con yếu thì con một mình con ở thì không ấy. À, bà yếu thì bây giờ thì thấy một đồng tu nào đó mà cùng chí nguyện, cùng với hạnh của mình ấy, thì cùng với rủ một bạn, hai bạn nữa ra để ở cùng với cái cốc của mình. Đến giờ thì lên chùa thì mình lên chùa với chúng tăng. Còn bình thường thì mình niệm Phật ở trong cái cốc của mình. Chuyên tu như thế chẳng phải là cảnh Phật ở nhân gian này hay sao? Và tôi nói chả còn cái nơi nào mà nó giữ được cái cảnh gọi là hoang sơ, thanh tịnh. Đúng là cái cảnh Phật ở cõi Sa Bà chúng ta, ở đất nước Việt Nam chúng ta như chùa Tản Viên này cả. Bà có đi hết các chùa bà thấy. Đấy, các bà cứ mơ mộng cứ đi, đi tận đâu tận đâu, vào cả miền Nam, đến cả gì nhỉ, Lâm Đồng đấy, vào những cái làng gọi là làng sư đó, vào tới nơi đâu cũng có phải là làng sư nữa đâu, sư với dân ở xen kẽ với nhau đó. Nhà nhà san sát nhau ra, tuy là sư đông đấy nhưng Phật tử cũng không phải là ít, người dân cũng không phải là ít, sống cũng xô bồ lắm mà, làm gì có cái nơi nào nó trang nghiêm thanh tịnh như cái chùa Tản Viên này nữa đâu. Tôi nói với các quý vị là không có nữa đâu. Chùa Hương cũng không có nữa. Yên Tử không có nữa. Tây Thiên không có nữa. Rồi sao? Phan Xi Păng cũng không có nữa. Các nơi đều biến thành cái nơi gì? Du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh, kiếm tiền, tạo công ăn việc làm cho người dân hết rồi. Không có nữa đâu. Kể cả hệ thống thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ, bây giờ chùa nào cũng được xây ở trong khu vực du lịch. Hoặc gần khu vực du lịch ấy, cũng không còn cái trang nghiêm thanh tịnh như hệ thống thiền viện Trúc Lâm của 20-30 năm trước, trở về trước nữa đâu. Không có nữa. Thế tôi nói như thế Phật tử mới sáng nhau bảo, ôi dồi ôi, may quá thầy khai thị cho con. Đúng là con là u mê, con cứ loanh quanh cho có vấn đề di chúc. Tôi bảo đấy, khổ thân. Ngày ngày thì nguyện về Tây Phương nhưng mà vẫn cứ như thế, đến khi mà bà nhắm mắt xuôi tay chưa kịp ra đi mà ví dụ chồng con nó làm trái ý bà một cái, bà đùng đùng bà sân lên ấy, bà chẳng đi về được với Tây Phương, chẳng theo được gót Phật, mà bà thì ở lại thế gian lại thành cái con ma đói. Qua 49 ngày mà không vắng sinh được thì bà thành con ma đói gì mà hận chồng hận con này, có phải chẳng khổ cả đi tu mà cả một đời mà không hiểu Phật pháp có lại khổ không? Nghe ra bảo vâng vâng, con làm theo lời thầy ngay. Đấy. Cho nên tu Phật là các cụ người xưa nói rồi, tu mà không hiểu là tu mù, học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác, tu mà không học đấy gọi là tu mù. Đấy. Tu sai đường mà mình không biết mình sai là nguy. Cho nên phải có thầy hiền bạn tốt để dẫn đường chỉ lối, nhắc nhở sách tiến cho mình trên bước đường tu là như thế các quý vị. Đấy. Cho nên đây chúng ta thấy là đâu phải dễ dàng đâu. Ở Tây Phương Cực Lạc vì sao mà Đức Phật lại nói rằng các phẩm chín phẩm ở trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là không có người nữ là như thế. Có lý do của Đức Phật. Cho nên các vị, kể cả các tất cả các vị Phật, các vị Phật tử nữ bây giờ, hoặc là những người nữ giới bây giờ ở thế giới Sa Bà này, hoặc là khắp trong mười phương thế giới, vãng sinh về Tây Phương đều trở thành gì? Nam Nhi Đại Trượng Phu Tướng, Vô Lượng Tướng, Vô Lượng Hảo, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như các bậc thượng thiện nhân, không có khác gì cả. Ở hạ phẩm hạ sinh thì như nhau, lên ở trung phẩm trung sinh thì như nhau, lên thượng phẩm thượng sinh thì thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh thì như nhau, không có sự phân biệt. Đây gọi là cái sự bình đẳng vậy. Bình đẳng cả về sắc thân, bình đẳng cả về công đức phúc báo và phẩm vị của ở trong mỗi phẩm vị khác nhau vậy. Chúng ta nhớ nhé, phẩm vị bình đẳng trong các phẩm vị thôi nhé. Ví dụ như hạ phẩm hạ sinh nhé, thì không thể bình đẳng bằng thượng phẩm thượng sinh được. Thượng phẩm thượng sinh là họ chuẩn bị lên ngôi gì ạ? Lên đến ngôi vị gọi là nhất sinh bổ sứ Bồ Tát, để chuẩn bị một đời nữa là để đi các thế giới khác để thành Phật rồi. Còn mình hạ phẩm hạ sinh thì còn phải trải qua tu vô lượng thọ kiếp nữa. Vô tính ra tiếng ra năm tháng của Việt Nam là tuổi thọ ở đất nước thế giới của chúng ta này, cõi Sa Bà ta này, thì là vô lượng thọ kiếp nữa thì mới lên được thượng phẩm thượng sinh. Cho nên ở trong kinh này đọc về quyển sau chúng ta mới thấy, học về quyển sau chúng ta thấy là Đức Phật dạy cho chúng ta cách là gì? Tu một đời ở thế giới này mà lên được ngay thượng phẩm thượng sinh. Tu trong khoảng 3 năm thôi các quý vị, 7 năm thôi là lên được thượng phẩm thượng sinh. Nhưng còn nếu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm hạ sinh á, mà lên được thượng phẩm thượng sinh là phải mất gì? Vô lượng thọ ở kiếp người ở thế giới Xá Bà chúng ta này mới lên được thượng phẩm thượng sinh. Đấy, nó thế giới này tuy khó tu, nhưng mà nếu tu được thì một ngày một đêm bằng cả trăm năm, thậm chí là cả trăm kiếp tu hành, không phải là đơn giản các quý vị. Cho nên là khó mà tu được thì mới quý. Nay chúng ta dù sao nó có mặt ở thế giới này rồi, chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Vượt khó thoát khổ để về với Phật mà thôi, chứ không có con đường nào khác. Chỉ có một con đường duy nhất đó, nếu chúng ta muốn thoát khổ, đó là vượt khó vượt khổ để mà về với Phật, để hưởng sự thọ lượng vô biên, vô cùng vô tận, hết sạch các khổ, tiến tới thành Phật, chẳng bị thoái chuyển nữa vậy. Nếu mà không đi theo con đường đó thì chúng ta chỉ có một con đường lộn lại nữa, đó là đi vào con đường lục đạo luân hồi mà thôi. Mà vào con đường lục đạo thì dấu cho sinh lên cõi trời hưởng hết phúc vẫn gì? Đọa xuống nhân gian, hưởng hết phúc nhân gian thì vẫn đọa vào trong ba đường ác như thường các quý vị. Hoặc là từ trên cõi trời đi thẳng xuống ba đường ác các quý vị, có không? Có. Trong kinh Nha Hàm nói Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, có một kiếp là gì? Hết thọ mạng ở trên cõi trời gì? Ông phải đọa xuống nhân gian làm gì? Làm súc sinh. Ở trong bụng quan con lừa làm thai á, đầu thai là một con lừa, tức là súc sinh đó vị. Nhưng may mà gì, do công đức cúng dường Tam Bảo, do công đức hộ trì Phật pháp, cho nên á, khi con lừa mẹ vừa sinh con ra gì, thì không may là gì, con lừa mẹ thì nó vụng về, nó lại dẫm một bước là gì, con lừa con mới sinh ra mà nó dẫm vào bụng và loài ruột ra. Và con lừa gì? Con lừa con đã chết ngay tại chỗ. Và ngay sau khi con lừa con đó chết, cũng là lúc là gì? Thần thức của Thiên Đế đó đọa làm súc sinh một gì? Chỉ trong một thời gian ngắn lại được sinh về cõi trời, tiếp tục được làm vua cõi trời. Mình nói nôm na là gì? Chết lâm sàng. Đúng không? Nói nôm na là chết lâm sàng. Để lấy cái ví dụ thế gian chúng ta dễ hiểu. Ví dụ chúng ta chết lâm sàng nghe, chúng ta thấy chúng ta thì thần thức chúng ta đi và về dưới quái âm gặp những ai, cái này trong Phật giáo kể rất nhiều rồi. Nói chẳng ai mà xa, ngay tôi ngồi đây thì ngày xưa cũng chết lâm sàng, 4-5 tiếng đồng hồ như thế, đã được tận mắt nhìn thấy cảnh khổ ở trong địa ngục rồi. Cho nên mới xuất ra được thế các quý vị. Nếu mà tôi không bị như thế bây giờ thì một vợ hai ba bốn đứa con này nheo nhóc, đứa tay trái đứa tay phải, một đứa bây giờ thì ngày nào cũng vác cái cuốc ra ngoài đồng để làm mãi còn trả đủ ăn. Các quý vị, không đơn giản đâu. Chứ đừng nói là làm được công việc Phật sự lớn lao, làm đem là lợi đạo ích đời vân vân, không có đâu. May mà cũng nhìn thấy cái cảnh khổ nơi địa ngục như thế, rồi cũng may lại nhìn thấy cảnh vui ở trên cõi trời. Cho nên mới phát tâm, phát nguyện là xuất gia. Không một chút lưu luyến, không một chút đắn đo, không một chút suy nghĩ khi đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương vậy. Nói là người đi tu có thể thành Phật để cứu độ cho vua cha và cứu độ chúng sinh. Đặt quyển kinh xuống cũng phát nguyện là đi tu luôn, không một chút đắn đo suy nghĩ là như thế nào. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở thế giới chúng ta này tuy là khó tu đấy, nhưng mà nếu tu được thì công đức vô lượng. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói là những chúng sinh ở khắp mười phương được sinh về đó rồi thì được trí tuệ cao sâu, thần thông tự tại, thảy đều chung một loại, chẳng có khác nhau. Đấy, giải thích là vì sao lại nói chẳng có khác nhau, chung một loại. Vì để tránh cái gì? Tránh cái sự phân biệt giữa người này với người kia, ở cùng với nhau một gì? Một phẩm. Ở cùng với nhau hạ phẩm hạ sinh, mà có người to, người bé, người đẹp, người xấu, người có phúc, người không có phúc, đương nhiên nó thì nó sẽ ghét nhau. Rồi có nam, có nữ, đương nhiên gì? Nó nảy sinh tình cảm, nó sẽ yêu đương nhau. Thế thôi, đơn giản các thứ đấy mà. Các cụ chúng ta ngày xưa nói rất là hay. Lửa gần rơm mà lâu ngày cũng bén, đúng không? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi thanh tịnh mà có cả nam nữ chung sống với nhau trong một một cõi, một cảnh hạ phẩm hạ sinh hoặc là thượng phẩm thượng sinh vân vân, thì sớm tối cũng có chuyện mà thôi, sớm muộn cũng có chuyện mà thôi. Cho nên Đức Từ Phủ A Di Đà Phật ngài thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, vì vậy mà ngài xây dựng lên một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh như thế, rồi không có những người nữ, không có những cái chúng sinh phải chịu cái quả báo đau khổ ở thế giới đó vậy. Đó, còn các vị muốn hỏi vì sao thì đi gặp Phật mà hỏi. Tu mai kia sang bên Tây Phương Cực Lạc đem câu hỏi này mà hỏi: bạch Đức Phật A Di Đà, vì sao mà thế giới của ngài lại không có nữ nhân? Vì sao ngài lại gì, ngài lại phân biệt đối xử với chúng con như thế? Xem Đức Phật trả lời thế nào. Còn bây giờ tôi thì chỉ trả lời sơ sơ được thế cho các quý vị thôi. Đấy, rồi Đức Phật lại nói tiếp: vì sao mà tất cả đều chung một loại, không có tướng khác nhau? Đức Phật dạy là tiếp là gì? Chỉ vì thuận phương khác nên có tên trời người. Ở đây tức là gì? Đức Phật Thích Ca nói với Tôn giả A Nan và đại chúng là vì sao có tên trời người? Ở đây là vì thuận theo phương khác mà gọi. Chứ cõi Tây Phương Cực Lạc là không có trời người. Không có tên trời người. Nhưng mà đây Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Nói là vì Tây Phương Cực Lạc muốn thuận theo phương khác để cho phương khác gì? Họ có cái thì họ gọi để họ dẫn. Họ nói. Ví dụ Tây Phương Cực Lạc thế giới mà chỉ toàn là cõi Phật thanh tịnh, toàn là Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân, thì thế gian chúng ta này Đức Phật Thích Ca chả có gì để nói cả. Chả có gì để khuyên chúng sinh về đó cả. Khuyên chúng sinh nói rằng: ôi làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc được? Phật Bồ Tát mới về được chứ, chúng tôi làm sao mà về được? Chúng tôi phàm phu tục tử, ngu si tâm tối, tham sân si đầy này, làm sao chúng tôi về được? Thôi, tôi không tu đâu. Ấy đấy, chúng ta trả lời với Thích Ca Mâu Ni Phật như thế là Thích Ca Mâu Ni Phật hỏng rồi. Độ chúng sinh làm sao được? Cho nên A Di Đà Phật với Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật các ngài gọi là các ngài diễn với nhau những vai diễn thật là xuất sắc vậy. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc cũng phải kết nối với gì? Các đức Phật ở các cõi gì? Cõi khác ở khắp mười phương để tiếp dẫn chúng sinh khổ ở khắp mười phương để cùng đưa về Tây Phương Cực Lạc, về cái nơi đó để cho A Di Đà Phật giáo dục, dạy bảo để cho họ họ thành Phật rồi. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và là trường tuyển Phật là như thế. Đào tạo ra những vị Phật tương lai không trượt vị nào là như thế, trừ vị có bản nguyện riêng. Còn thì tất cả những học sinh ấy, mà thi đỗ vừa vào cái ngôi trường đó thì vị nào cũng tốt nghiệp cũng thành Phật cả. Không có vị nào bị thoái chuyển như thế giới chúng ta này. Thế giới chúng ta này người tu thoái chuyển nhiều lắm. Phật tử cũng thoái chuyển, tăng ni cũng thoái chuyển. Thoái chuyển không? Có. Thoái chuyển rất nhiều là đằng khác. Càng thời mạt pháp chúng ta càng thoái chuyển nhiều hơn. Thoái chuyển ở trên cả hình thức lẫn gì? Lẫn cái tâm tu. Có người hình thức thoái chuyển là sao? Tức là bỏ đạo ra về hoàn tục lại lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, đó là gì? Cả hình thức lẫn tâm tu đều thoái chuyển. Có những vị thoái chuyển mỗi tâm tu thì thân là vẫn ở trong chùa, nhưng cái tâm họ thì đi làm những việc xấu ác ở giống như người ở ngoài đời thôi. Sát đạo dâm vọng việc gì họ cũng làm, nhưng họ chẳng chịu ra khỏi cửa Phật. Ra cửa Phật họ sợ rằng họ không còn cái đầu cạo tóc nữa, không còn cái y áo màu vàng màu nâu nữa, thì họ phải tự đi cuốc đi cày lấy mà ăn, cho nên là không dám bỏ ra khỏi chùa. Vì vậy mà gọi là, nói nôm na là chân trong hay chân ngoài. Thân hình thì là tăng, nhưng mà hành động thì là tục. Ở trong Quy Sơn cảnh sách, tổ Quy Sơn mắng cái hạng người này rất là đau. Cụ mắng là gì? Cái hạng người như thế gọi là điểu thử tăng. Điểu thử tăng là sao? Điểu là con chim. Thử là con chuột. Điểu thử tăng có nghĩa là gì? Ông tăng là chim chuột. Chim ở đây là chỉ cho con rơi. Mà con rơi thì nó có cái đầu giống như là con gì? Giống như con chuột. Đó. Cho nên tổ Quy Sơn cũng mới mắng là cái hạng người mà cạo tóc nhuộm áo, mặc y ca sa mà không tu hành theo chính pháp, và cụ tổ cụ mắng cho là ông tăng chim chuột. Rồi cụ nói là có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp, không biết truyền kinh giảng đạo, không biết khuyến hóa tín đồ Phật tử tu hành á, tổ dạy là gọi là á dương tăng. Á là gì? Là câm. Dương thế là con dê. Á dương tăng thế là ông tăng gì? Bị câm. Giống như con dê thì nó không biết nói, nó chỉ gì? Mẹ 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 mà thôi. Đấy, kiểu nó như thế. Chúng ta thấy tổ quở cho đau lắm. Quở ở đây không phải là tổ để coi thường chúng tăng, mà quở ở đây chính là để sách tiến là mọi người. Các cụ ngày xưa có câu nói rất hay, đó là gì? Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Đó, đây chính là phương pháp gọi là lấy độc trị độc của tổ đấy. Nếu chúng ta mà còn một chút đó, liêm sỉ, còn một chút đó, tự trọng, thì chúng ta phải sớm hồi đầu thị ngạ, bỏ ác theo thiện, phản vọng quy chân, để luôn luôn nghĩ rằng mình sở dĩ có ngày hôm nay là nương vào Tam Bảo, nương vào cửa chùa cửa Phật mới được như thế này, thì mà phải lo gì để mà báo đền ân Phật. Trên thì báo đền ân Phật Tổ, những bậc tiền bối hữu công đi trước có công xây dựng chùa cảnh rồi, nay mới có chúng ta, mới chúng ta đến đây mới có để mà gửi cái tấm thân này ở trong nơi cửa Phật để tu hành. Dưới thì có các tín đồ Phật tử thập phương tín thí cung phụng cúng dường, chúng ta mới có cơm để ăn, có áo để mặc, có nước để uống, có nhà để ngủ, vân vân vậy. Cho nên là trên thì báo ân Phật, dưới thì trả nợ đản na tín thí, luôn luôn lo để mà tu vậy, lo để mà hổ thẹn để mà tu vậy, chứ không phải là nghe tổ nói như thế chúng ta lại đi mắng lại tổ, lại đi vào chắc gì ông ấy đã tu được mà ông lại như thế, ông lại đi nói mình vân vân như thế là chúng ta hỏng, đã hỏng lại còn càng hỏng thêm, đã hư lại còn hỏng nữa thì chẳng có ai độ được. Sau khi xả bỏ báo thân, vừa đứt hơi thở đi, A Tỳ địa ngục liền hiện ra. Các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hiện ra. Làm súc sinh thì kéo cày mà trả nợ thập phương tín thí. Vào ngạ quỷ thì đói khát ngặt nghèo, chạy khắp đông tây nam bắc, mong được một miếng ăn, một hớp nước cũng khó vậy. Còn vào địa ngục thì mong một phút giây được dừng nghỉ, được giải lao cũng khó vậy các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói là Đức Tử Phụ A Di Đà Phật muốn thuận theo các phương khác, các thế giới khác mà nói có trời người để cho các đức Phật ở khắp mười phương gì có đất để mà diễn. Các ngài có đất để mà diễn. Thế có gì có cái cớ để mà khuyên chúng sinh ở trong cõi nước của mình với Đức Phật Thích Ca này. Nói rằng Tây Phương Cực Lạc cũng có quái người, cũng có người. Tức là có người nhưng mà không phải người thường, gọi là thượng thiện nhân. Tức là người có công đức và trí tuệ, thần thông lớn, cũng có người. Nhưng mà người thì thọ mạng thì không phải là 70-80 năm như thế giới này. Mà thọ mạng Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ. Trí tuệ sâu rộng, thần thông thì chẳng thể nghĩ bàn. Phúc báo thì đấy, như hôm qua hôm kia học về y báo, lầu các, tràng phan, ao báo vân vân đó, tất cả đều biết diễn nói pháp, đều khiến cho thì những người ở thế giới đó là sinh tâm hoan hỷ vui mừng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, cho đến gì, cho đến niệm các pháp như là nghe được các pháp như là tịch tĩnh, không vô ngã, tiếng đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực, tiếng vô úy, tiếng bất cộng pháp, tiếng thông tuệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất khởi diệt, tiếng vô sinh dẫn, tiếng cam lộ quán đỉnh, tiếng diệu pháp âm, đến gì, đến tiếng gì, đến tiếng bất thoái chuyển. Cho nên ở đây chúng ta thấy chư Phật với chư Phật, các ngài cũng dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói chỉ vì thuận theo phương khác mà nói mà có tên gì trời người là như thế. Dung nhan đẹp tuyệt vời, siêu việt cõi thế gian, tất cả các cõi trời cùng không, cũng không thể sánh được. Ở đây chắc là đánh máy xa thì cũng không thể sánh được. Ghi lại cái trang này, ở đây là cùng không thể sánh được. Chắc chắn là đánh sai, đánh máy sai. Nó phải cũng không thể sánh được. Tức là chỉ cho tất cả các cõi trời, cõi người á, không có gì, cõi nào sánh được với gì? Với sắc thân á, đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh á, của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới á, phải là cũng không thể sánh được. Đây là đánh là cùng không thể sánh được. Sai. Thế các vị có quyền kinh thỉnh về rồi thì sửa lại hộ thầy. Lần sau tái bản thì sẽ cho nó chuẩn hơn. Vì lần trước đây mới in có hơn 100 cuốn, 100 cuốn thôi, in hơn 100 cuốn để làm tài liệu tu thôi. Gấp vì lần đó thầy làm xong gấp chưa kịp xem lại hết ký, phải xem lại đến 4-7 lần, thậm chí chục lần nữa, vẫn còn phát hiện ra những cái sai về chính tả, sai về những cái đấy như là đánh sai về chấm phẩy vân vân như kiểu như thế đó, hoặc là sai về dấu má, lỗi chính tả như thế đó. Anan, ông nên biết, ví như kẻ bần cùng ăn xin ở thế gian, đứng bên cạnh ông vua, thời dung mạo ở trong ngoài sánh ví cùng được chăng? Ở đây ý Đức Phật nói bảo với tôn giả Anan đấy, đấy ví như kẻ ăn mày ở thế gian, đứng cạnh ông vua. Thì dung mạo và y phục cũng như là sự oai phong uy đức ở trên một ông vua, ở trên về tướng mạo thân thể của ông vua và một kẻ ăn mày, hai người đứng bên cạnh nhau có thể sánh được không? Tôn giả A Nan chắc bạch Đức Phật là chắc chắn không thể sánh được. Thôi hôm nay thời gian đã hết, ngày mai chúng ta học tiếp cái phần đó. Chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.